Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Gần 6 giờ, Lam Đại đã sớm vào phòng bếp phụ giúp, Triệu Phu Vọng cũng đã về, vốn định vào phòng khách ngồi một chút nhưng Hứa Tú Cần lại không cho chồng cơ hội mà gọi ngay vào bếp làm trợ tá. Trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em Triệu Quốc Đống và Triệu Vân Hải, cả hai anh em cũng biết đây là mẹ tạo cơ hội để hai người có thời gian nói chuyện riêng một chút. Anh, cô gái này là thế nào vậy? Có phải giống như cổ Tiểu Âu hay không? Vẻ mặt Triệu Vân Hải đầy dí dỏm, đây đúng là hả lòng hả dạ, rốt cuộc mình cũng nắm được nhược điểm của đại ca mình. Tuy rằng biết giữa cổ Tiểu Âu và đại ca có chuyện ám muội nhưng cổ Tiểu Âu sinh trường từ nhỏ bên cạnh mọi người nên sự lưu luyến si mê của cô với đại ca cũng không phải là tin tức gì mới. Ngay cả người bên cổ gia cũng không có biện pháp, huống chi cổ Chí Thường cũng coi như là người giúp Triệu gia khởi nghiệp. Cho nên tuy mấy anh em Triệu gia không tán đồng quan hệ đặc biệt giữa Triệu Quốc Đống và cổ Tiểu Âu nhưng cũng không quá bài xích. Nào có chuyện gì, Triệu Quốc Đống thản nhiên lắc đầu. Cô ấy qua anh nên biết được bố mẹ tâm tư lại tinh tế, thấy bố mẹ ở nhà một mình, nhất là mẹ thì thấy hơi cô đơn cho nên tháng nào cũng đến một hai lần giúp mẹ thu dọn nhà cửa, trò chuyện, do đó mẹ rất thích cô ấy, chỉ có vậy thôi. Anh, cô ấy chưa kết hôn chứ? Em đoán chắc thậm chí cô ấy còn chưa có bạn trai. Triệu Vân Hải cũng thấy hơi xúc động, giọng điệu hết sức chắc chắn. Cô ấy làm việc này là vì anh, ôi, có một số việc khó mà nói rõ được. Triệu Quốc Đống cũng tỏ ra phiền não, hiển nhiên hắn cũng không vui khi nhìn thấy loại chuyện này. Lúc trước cũng có thể là bởi vì anh nhưng sau này thì lại do quan hệ giữa mẹ với cô ấy rất tốt cho nên mới tới nhà nhiều hơn. Anh, đây đều là duyên đó. Triệu Vân Hải rung đùi đắc ý nói, Triệu Quốc Đống thấy vậy tức giận mắng. Đồ khỉ, duyên cái gì mà duyên, anh với cô ấy hoàn toàn không có chuyện như cái đầu đen tối em nghĩ. Anh, chuyện này sao có thể gọi là đen tối chứ? Hiện tại tuy không có nhưng sau này thì sao? Ai có thể nói rõ được chuyện sau này, hơn nữa em thấy cô ấy cũng rất được, lúc đầu em còn tưởng đây là minh tinh điện ảnh nào do anh hai dẫn về, anh không thấy từ dáng người cho tới ngũ quan của cô ấy đều cân đối một cách khác thường sao? Quả thực chính là một người có khiếu làm minh tinh trời sinh. Triệu Vân Hải lắc đầu không đồng ý với lời của huynh trưởng. Được rồi, chú tạm thời đừng có kiếm việc cho anh, không phải không có đề tài gì chứ. Nói mấy cái thiết tưởng về trang web thiên hạ kia một chút đi. Anh thấy rất hứng thú với cơn bão Internet này đó. Triệu Quốc Đống chuyển đề tài nói chuyện, thấy huynh trưởng mình không muốn nói nhiều về chuyện mình vừa nói nên Triệu Vân Hải cũng đành dừng lại. Sự nghiệp của Triệu Vân Hải phát triển khá thuận lợi, trang web thiên hạ đã trở thành một trong 4 trang web lớn nhất nước. Lượng truy cập trước mắt chỉ đứng sau Sina và xếp trên Netia với Sohu. Mà sau khi thiên hạ trở thành một trang web tổng hợp thì đã phát triển theo hướng B2B và C2C tham gia phân chia thị trường. B2B là viết tắt của thuật ngữ Business to Business, mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Và C2C, là viết tắt của Consumer to Consumer, là hình thức thương mại điện tử giữa những người tiêu dùng với góc truyện audio.com, nhau, đóng ngoặc đơn, nghiệp vụ B2B, C2C của trang web thiên hạ phát triển đã hình thành cục diện giằng co với website đào bảo www.taobao.com vốn cực kỳ phụ thuộc vào Alibaba, tên của công ty thương mại điện tử Trung Quốc. Nhất là cơn bão SARS, tên viết tắt của hội chứng suy giảm hô hấp cấp tính, vào mùa xuân năm 2003 khiến cho hai website thương mại điện tử đón nhận một thời kỳ phát triển chưa từng có. Alibaba hùng cứ ở ngôi đầu về B2B và C2C, còn thiên hạ thì theo sát ngay phía sau, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị khiêu chiến với địa vị bá chủ của Alibaba. Triệu Vân Hải đã từng bước lui ra khỏi hoạt động quản lý cụ thể của thiên hạ và đứng ra phía sau, công việc chủ yếu là tích cực phấn đấu đưa thiên hạ lên thị trường NASDAQ tại Mỹ. Hiện giờ hy vọng lớn nhất của hắn chính là mau chóng đưa thiên hạ tới thị trường chứng khoán nước Mỹ. Chỉ có như vậy thì vấn đề tài chính của thiên hạ mới được giải quyết một cách nhất lao vĩnh giật, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đồng thời cũng có thể thông qua đó giảm bớt vốn mà hắn phải duy trì để đầu tư cho những phương diện khác. Triệu Vân Hải cảm thấy mình không thích hợp làm một người quản lý một doanh nghiệp mà hợp với vai trò một nhà đầu tư chiến lược đưa ra những phân tích dự báo tiềm năng cho một ngành nghề, một doanh nghiệp, sau đó nhanh chóng đầu tư vốn để thúc đẩy lớn mạnh và rồi cuối cùng thu được siêu lợi nhuận. Đối với Triệu Vân Hải thì công trình này cực giàu tính kích thích, hắn thích một cuộc sống như vậy hơn nhiều với việc quản lý doanh nghiệp hàng ngày, theo hắn thấy thì cuộc sống như thế mới giàu tính thách thức. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận được những tâm huyết mà Triệu Vân Hải dốc vào trang web thiên hạ, nhưng hắn cũng biết Triệu Vân Hải đã chuẩn bị sẵn tư tưởng và tâm lý để rời khỏi thiên hạ. Hiện giờ Thiên Hạ đã bước vào giai đoạn cuối cùng, một khi Thiên Hạ tiến vào thị trường chứng khoán NASDAQ thành công thì cũng có nghĩa là Thiên Hạ đã chính thức trở thành một công ty được niêm yết công khai trên thị trường chứng khoán. Điều này đòi hỏi toàn công ty phải có con đường phát triển theo quy phạm nghiêm ngặt, đường đi đã được trải sẵn, sau này Thiên Hạ có thể phát triển tới mức nào thì còn phải xem hiệu quả hoạt động của tập thể. Hơn 6 giờ thì mới nghe thấy tiếng của Triệu Đức Sơn và Triệu Trường Xuyên ngoài cửa, hai kẻ lãng tử tha hương phiêu bạt bên ngoài suốt cả năm trời cuối cùng cũng trở về nhà. Sự xuất hiện của Lam Đại đều khiến cả hai đều có biểu tình giống như Triệu Vân Hải, sau một hồi ngơ ngác rồi cũng thích ứng một cách rất tự nhiên. Điều này làm cho Triệu Quốc Đống rất buồn bực, mấy cái đứa này hình như đều cho rằng giữa mình và Lam Đại có cái gì đó mờ ám. Có gì mờ ám chứ? Triệu Quốc Đống không biết. Bữa cơm đoàn viên đêm 30 vĩnh viễn là bữa cơm náo nhiệt nhất, sự vắng mặt của Triệu Linh San cũng không ảnh hưởng mấy tới sự nhiệt tình của mọi người trong nhà. Dường như Lam Đại trở thành người thay thế cho Triệu Linh San, bốn anh em cùng với hai ông bà già cộng thêm Lam Đại vui vẻ ngồi bên nhau uống mấy chén rượu, vừa cùng đợi bữa tiệc liên hoan Tết âm lịch bắt đầu, vừa nói những chuyện mà mình trải qua trong một năm vừa qua. Biểu hiện của Triệu Vân Hải trong năm vừa qua chắc chắn là nổi bật nhất, là người sáng lập kiêm nhà đầu tư lớn nhất của trang web Thiên Hạ. Trước mắt thì bản thân Triệu Vân Hải vẫn là cổ đông cá nhân lớn nhất toàn. Góc chuyện audio.com, công ty Thiên Hạ, nắm giữ 36% cổ phần, hai nhà khác chia nhau nắm 25% và 15%, còn lại 24% cổ phần thì do 18 thành viên sáng nghiệp nắm. Tuy rằng bây giờ còn chưa thể xác định thời gian và số lượng tài chính khi Thiên Hạ lên thị trường chứng khoán, nhưng cũng có thể dự kiến được với quy mô và thực lực trước mắt thì việc lên thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ trở thành một quả bom hạng nặng khiến Trung Quốc sẽ lại được đọc vang lên một lần nữa trên thị trường NASDAQ. Còn Triệu Vân Hải cũng sẽ trở thành người tiên phong trên thị trường Internet Trung Quốc. Biểu hiện xuất sắc của Triệu Vân Hải cũng không thể che giấu được thế phát triển của TDTL một năm qua, hiện giờ Triệu Trường Xuyên cũng được Forbes tôn vinh là người giàu nhất Thượng Hải. Tuy rằng Forbes còn thiếu sót rất lớn trong việc đánh giá tài sản của hai anh em Triệu Đức Sơn, Triệu Trường Xuyên cũng như tập đoàn Thương Lãng, nhưng chỉ với hai ngành kinh doanh chính là nước khoáng Thương Lãng và dược Thương Lãng thì cũng đủ để đánh giá hai anh em nhà này lên bảng phú hào của Forbes. Trong nhiều thời điểm thì khiêm tốn đích thực có tác dụng che giấu không nhỏ, chính bởi vì tập đoàn Thương Lãng chưa đưa lên thị trường chứng khoán nên khiến cho Hurun Report rất khó khăn trong việc thu thập tư liệu kết cấu cổ phần nội bộ tập đoàn Thương Lãng cùng với thực trạng kinh doanh của tập đoàn. Hurun Report là tạp chí chuyên xếp hạng những người giàu Trung Quốc do Rupert Hutoop sáng lập. Do Triệu Trường Xuyên cự tuyệt tiếp xúc với giới truyền thông, không nhận lời phỏng vấn của bất cứ ai, thậm chí ngay cả xuất hiện trước ống kính truyền thông cũng rất ít, nên không ít tạp chí về tài chính và kinh tế khi muốn lấy tập đoàn Thương Lãng làm đối tượng đánh giá thì mới phát hiện rằng muốn tìm một tấm hình của Triệu Trường Xuyên cũng cực kỳ gian nan, bởi vì hắn không chịu cho người ngoài chụp ảnh. Ngay cả Hurun Report cũng phải thừa nhận trong bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc này có rất nhiều người bị đánh giá thấp một cách nghiêm trọng về tài sản. Mặc dù không chỉ đích danh là ai, nhưng Triệu Trường Xuyên, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thương Lãng, tuyệt đối là một trong số đó. Nước khoáng phát triển vững vàng cùng với những bước tiến thần tốc của ngành dược đã tạo thành cặp tương quan rõ nét của Thương Lãng. Ngoại trừ Điền Nam tiến qua vào ngành sản xuất tảo xoắn ốc thì các sản phẩm bảo vệ sức khỏe của dược Thương Lãng đều mở rộng thị phần một cách vững chắc. Điều này cũng là nhờ dược Thương Lãng nhanh chóng thiết lập được một mạng lưới công ty bán lẻ trong phạm vi toàn quốc. Các cửa hiệu dược Thương Lãng đã nhanh chóng đột phá 1.500 cửa hiệu tại các thành thị cấp 2, hơn nữa còn muốn cuối năm 2005 đạt tới con số 3.000. Kế hoạch lớn như vậy đủ để khiến dược Thương Lãng hình thành một dây chuyền hoàn chỉnh từ nghiên cứu phát triển cho tới sản xuất và tiêu thụ, hơn nữa phạm vi các sản phẩm bảo vệ sức khỏe không ngừng được mở rộng. Dược Thương Lãng hoàn toàn xứng đáng thay thế nước khoáng Thương Lãng để trở thành ngành sản nghiệp trọng yếu của tập đoàn Thương Lãng. Ngoài dược Thương Lãng thì mảng đầu tư phát triển lại có vẻ chưa bộc lộ rõ nét, mặc dù đã có thành công và hợp tác được với Thiên Phu để khai phá bất động sản trong nước. Dù thu được hiệu quả và lợi ích khá tốt, nhưng phương diện đầu tư phát triển này vẫn có vẻ hết sức khiêm tốn, đó là do khi Góc chuyện audio.com hợp tác đầu tư với các xí nghiệp khác thì Thương Lãng cũng rất ít khi xuất đầu lộ diện, thậm chí trong danh sách các nhà khai phá cũng không có tên của đầu tư phát triển Thương Lãng. Trường Xuyên, chú xếp thứ 15 trên bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc của Hurun Report cơ à, cũng không biết tài sản của chú được đánh giá như thế nào nhỉ? Triệu Quốc Đống nhìn Triệu Trường Xuyên rồi cười dài, lúc này cơm tối đã xong, tất cả mọi người tập trung trong phòng khách xem các chương trình liên hoan Tết âm lịch. Hứa Tú Cần thì kéo Lam Đại sang một bên, vừa xem vừa nói chuyện phiếm, thực sự có phần thân thiết như người một nhà. Ai biết được, Triệu Trường Xuyên nhún nhún vai tỏ ra thờ ơ với việc mình có tên trên bảng 100 người giàu nhất Trung Quốc. Trên thực tế thì từ năm trước hắn cũng đã trở thành khách quen trong bảng top của Hurun này rồi, chẳng qua 2 năm trước thì chỉ xếp top cuối nên hắn cũng không có để ý, không ngờ năm nay lại thay đổi vị trí quá nhanh, nhảy vọt lên vị trí 15. Điều này làm cho Triệu Trường Xuyên cũng khá phiền não. Có không ít thư điều tra được gửi tới, cũng chẳng rõ gọi bao nhiêu cuộc điện thoại tới chỗ em, cứ quấn chặt đòi phỏng vấn. Em cũng chẳng khách khí gì với bọn họ mà cự tuyệt thẳng luôn, bọn họ chưa bao giờ nhận được tài liệu trả lời chính thức từ Thương Lãng mà chỉ tùy tiện phán đoán một cách chủ quan. Cách chương.